Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 10 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổ chức Y tế Thế giới nói con số tử vong vì Ebola vượt hơn 4.550 người. Người biểu tình Hồng Kông tiếp tục chiếm Mong Kok. Nigeria và Boko Haram thỏa thuận ngừng bắn và thương thuyết các điều kiện để thả các nữ sinh bị bắt cóc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tấn viên Steve Herman sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc nông dân Á Châu tiếp tục gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xu hướng phát triển của thế giới ngày nay. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói con số tử vong vì dịch bệnh Ebola đã lên đến 4.555 người và số ca lây nhiễm xác định được là 9.200 ca. Con số mới thống kê được công bố hôm thứ Sáu cho thấy tất cả những ca tử vong vì Ebola ngoại trừ 9 ca xảy ra ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Trước đó, WHO tuyên bố Senegal đã sạch virus Ebola 42 ngày sau khi nhà chức trách báo cáo một trường hợp nhiễm Ebola duy nhất. Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn AP cho hay họ có được một báo cáo nội bộ của WHO nói về việc làm thế nào cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc này đã bỏ lỡ những cơ hội ngăn chặn dịch bệnh Ebola lây lan ngay sau khi những ca lây nhiễm đầu tiên được chẩn đoán ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Báo cáo bị tiết lộ này nói rằng WHO đã quy lỗi cho nhân viên của họ đã phản ứng không kịp thời với dịch bệnh Ebola. Báo cáo nói rằng các nhân viên của WHO đã không nắm vững rằng các phương pháp lâu nay được áp dụng để khống chế dịch bệnh truyền nhiễm sẽ không có tác dụng trong khu vực có nhiều lỗ hổng ở biên giới và hệ thống cơ sở hạ tầng y tế bị phá vỡ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Sáu đã bổ nhiệm một cựu trợ lý của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Ron Klain, lãnh đạo nỗ lực ứng phó virus Ebola ở Mỹ.
What we understand this Ebola czar to be doing is to handling resources and information.
Bác sĩ Stephen Bratherton, cựu chủ tịch Hiệp hội Y tế Texas nói, chúng tôi hiểu công việc của người lãnh đạo nỗ lực ứng phó Ebola này là sẽ điều phối các nguồn lực và thông tin. Công việc đó không nhất thiết phải là một bác sĩ, ví dụ như nhóm làm công tác tại Liberia hiện do một sĩ quan quân đội điều phối. Một sĩ quan chỉ huy sẽ thích hợp đối với công việc đó. Chúng ta sẽ không cần một bác sĩ làm công việc dựng lều trại trong cơ sở quân sự. Cái mà chúng ta cần là người có kỹ năng cho công việc đó. Do đó, nếu giới chức này có khả năng điều phối các nguồn lực và thông tin, thì đó đúng là người đảm nhận công tác này. Tổng thống Obama trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy nói rằng nếu Hoa Kỳ chống dịch bệnh Ebola bằng những thông tin đầy đủ thay vì sợ hãi, ông hoàn toàn tin tưởng Hoa Kỳ có thể ngăn chặn một đại dịch Ebola ở Mỹ và có khả năng tiếp tục lãnh đạo thế giới trong nỗ lực cấp thiết này. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama sẵn lòng để ngỏ khả năng áp dụng lệnh cấm du hành từ Tây Phi đến Mỹ, nhưng tin rằng quyết định này có thể khiến người nào muốn vào Mỹ khai báo không thành thực về những nơi mà họ đã du hành. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng điều này sẽ làm phức tạp đáng kể nỗ lực của Mỹ bảo vệ người dân Mỹ khỏi virus này. Một số nhà lập pháp Mỹ kêu gọi áp dụng lệnh cấm du hành đối với các quốc gia Tây Phi nơi tập trung ổ dịch. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết các giới chức y tế Mỹ hôm thứ Sáu nói họ đã yêu cầu lên kế hoạch sản xuất thuốc thử nghiệm chống Ebola tên là ZMapp từ 3 phòng thí nghiệm sinh học tiên tiến. Loại thuốc thử nghiệm chống virus này đã được cấp cho một số ít những nhân viên y tế sau khi họ bị nhiễm virus Ebola, nhưng nguồn cung ứng thuốc kể từ đó đã cạn. Cảnh sát chống bạo động của Hồng Kông dùng bình xịt hơi cay và dùi cui hôm thứ Bảy đã xô xát với những người biểu tình đòi dân chủ, dùng dù làm khiên cha trong lúc họ tiếp tục chiếm giữ một khu trại ở quận Mong Kok của Hồng Kông. Giới hữu trách nói rằng 26 người bị bắt và 15 cảnh sát viên bị thương trong các vụ xô xát hồi sáng sớm. Ủy viên cảnh sát Hồng Kông ông Andy Sang nói cảnh sát cực lực lên án những người tham gia cuộc tụ tập bất hợp pháp, phá hàng rào cảnh sát và chiếm những đường phố chính ở Mong Kok sáng sớm hôm nay và tối hôm qua. Cách hành xử đó là không ôn hòa mà cũng không phải bất bạo động. họ đã đảo lộn trật tự công cộng và đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn công cộng.
It would be impossible to solve the issues by clearing us. After you do a clearance, we will just come out again.
Ashley Lai, sinh viên đại học năm thứ nhất tham gia cuộc biểu tình nói, không thể giải quyết vấn đề này bằng cách quét sạch chúng tôi. Sau khi chính quyền dẹp sạch chúng tôi sẽ tập trung trở lại. Điều mà chúng tôi cần là chính phủ phải đối diện với chúng tôi và phải đối thoại với chúng tôi. Ba cảnh sát viên bị thương hôm thứ Sáu khi cảnh sát tìm cách ngăn chặn hàng ngàn người biểu tình quay trở lại Mongkok, khu vực đã được cảnh sát dọn sạch trong một cuộc trấn dẹp vào lúc rạng sáng. Mongkok là khu biểu tình nhỏ hơn ở Hồng Kông đối diện với cảng Victoria, chỗ khu vực bị chiếm giữ chính, ngay trung tâm của quận Tài Chánh. Đây là khu vực chật chội với các hoạt động buôn bán tấp nập và có đông dân cư nhất. Trong cuộc trấn dẹp trước lúc rạng sáng hôm thứ Sáu, cảnh sát đã phá dỡ các chướng ngại vật, lều trại gây cản trở đường phố trong quận Mongkok đã hơn 2 tuần qua. Phong trào bất tuân dân sự chiếm trung lên án vụ trấn dẹp và nói rằng chính phủ đang tạo ra những hàng rào cản đối với cuộc đối thoại. Hôm thứ Năm, trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh nói rằng ông đang tìm cách nối lại đàm phán với các thủ lãnh biểu tình. Cuộc đối thoại được dàn xếp hồi trước đây trong tháng đã không diễn ra sau khi chính phủ rút lui. Ông Lương nói ông mở ngỏ thảo luận về phổ thông đầu phiếu, nhưng nhà cầm quyền ở Bắc Kinh nói rằng họ không thay đổi quyết định phê duyệt ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 2017 trên lãnh thổ này và họ sẽ không thực hiện thêm cải cách bầu cử. Cảnh sát đã xô xát với người biểu tình nhiều lần để giải tỏa đường phố kể từ tháng 9, khi những người biểu tình chiếm trung tâm thành phố để áp lực đòi Trung Quốc ngưng can thiệp vào các cuộc bầu cử địa phương sắp tới. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chính phủ Nigeria cho hay nhóm chủ chiến Boko Haram đã đồng ý ngưng bắn và thả hơn 200 nữ sinh bị các phần tử chủ chiến này bắt làm con tin từ hồi tháng 4. Tham mưu trưởng quân đội Nigeria, tướng Alex Bade, loan báo thỏa thuận ngưng bắn hôm thứ Sáu. Ông ra lệnh cho tất cả các tham mưu trưởng quân đội phải tuân thủ lệnh ngưng bắn. Chính phủ hy vọng lệnh ngưng bắn có hiệu lực này sẽ dẫn tới việc các nữ sinh bị bắt cóc được trả tự do. Cố vấn của Tổng thống Nigeria, ông Hassan Tucker, nói với đài VOA rằng các phần tử chủ chiến đã đồng ý trên cơ bản sẽ trả tự do cho các nữ sinh. Ông nói các cuộc thương lượng trong quá khứ chưa mang lại kết quả tích cực nào, nhưng ông lạc quan một cách thận trọng ở lần này. Boko Haram đã tấn công khủng bố Nigeria 5 năm qua và muốn biến miền Bắc của nước này thành một nhà nước Hồi giáo bảo thủ. Các vụ tấn công bằng bom đạn và những hành vi bạo động khác đã giết hại hàng ngàn thường dân và cảnh sát. Hồi tháng 4, hàng chục chiến binh Boko Haram đã xông vào một trường trung học ở ngôi làng Chibok hẻo lánh ở vùng Đông Bắc, bắt cóc khoảng 270 cô gái. 57 em đã trốn thoát. Thủ lãnh Boko Haram, Abubakar Sekau, sau đó đe dọa sẽ bán các thiếu nữ còn lại để làm vợ và nô lệ, và thề sẽ không thả các em ra cho đến khi nào các chiến binh của họ đang bị giam cầm, được thả ra khỏi tù. Giới hữu trách Cộng hòa Dân chủ Congo cho hay các phần tử phiến quân Uganda bị tình nghi là đã giết chết ít nhất 21 người ở tỉnh Kivu thuộc miền Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. Pháp tấn xã hôm thứ Bảy đưa tin rằng hầu hết các nạn nhân trong vụ tấn công buổi tối hôm đó là phụ nữ và trẻ em, bị đánh đập và đâm chém cho tới chết. Vụ tấn công xảy ra cách làng Beni khoảng 45 km, nơi 26 người đã bị giết hại hồi trước đây trong tuần. Giới hữu trách nghi các phiến quân Uganda cũng đã thực hiện vụ tấn công đó. Cư dân Baghdad đang đánh giá mức độ thiệt hại tại thủ đô của Iraq sau một loạt vụ đánh bom xe. Các vụ đánh bom xảy ra trong thành phố vào chiều tối thứ Sáu, giết chết ít nhất 24 người. Một vụ nổ xảy ra gần một tiệm cà phê trong khu vực Baladiyat của người Shia. Chưa có ai lên tiếng nhận đã thực hiện các vụ tấn công này. Bão Gonzalo hoành hành Bermuda với những trận mưa lớn. Các giới chức cho hay mưa to gió lớn của trận bão đã phá sập hầu hết đường dây cấp điện trên đảo. Hàng ngàn cư dân đã ở trong bóng tối. Cơ quan phòng chống bão của Hoa Kỳ nói rằng bão Gonzalo có sức gió mạnh nhất lên đến 165 km/h, nhưng hiện đang di chuyển nhanh ra khỏi Bermuda. Các nhà khí tượng dự báo rằng bão Gonzalo sẽ di chuyển theo hướng bắc-đông bắc với vận tốc 35 km/h và sẽ thổi qua gần bờ biển Newfoundland vào tối thứ Bảy và sáng sớm Chủ nhật.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, hầu như toàn bộ lương thực ở Á Châu, Thái Bình Dương được sản xuất bởi các nhà nông canh tác với quy mô nhỏ. Nhưng có một điều mỉa mai là chính những người này lại là khối người đông đảo nhất trong số những người nghèo khó và đói kém trong xã hội. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Năm nông dân vùng Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay đã nhận được giải thưởng của một cơ quan của Liên Hiệp Quốc nhân ngày lương thực thế giới nhờ công lao và sáng kiến của họ trong lĩnh vực nông nghiệp gia đình hay còn gọi là canh tác hộ gia đình. Thỉnh thoảng chúng ta mới cần tới bác sĩ hay luật sư, nhưng chúng ta cần tới nông dân 3 lần mỗi ngày. Bà Estrella Benionia, Tổng thư ký Hiệp hội Nông dân Á Châu cho phát triển nông thôn bền vững, đã phát biểu như vậy tại buổi lễ trao giải ở Bangkok. Ông Hiroyuki Komuna, Giám đốc khu vực của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO, đã đề cập tới một sự mỉa mai là mặc dù hầu hết lương thực trong khu vực được sản xuất bởi các nông dân canh tác hộ gia đình, tuy nhiên những người này chiếm phần lớn nhất trong số những người nghèo khó, đói kém trong xã hội chúng ta. Tại sao chúng tôi nghèo? Bà Benunia đã đặt ra câu hỏi như vậy và nêu lên nhiều nguyên do khác nhau. Trong đó có vấn đề quyền đất đai không được bảo đảm, đất đai bị các công ty tư nhân chiếm đoạt, không có hạt giống tốt với giá phải chăng, khó tiếp cận nguồn vốn, giá thành đầu vào ở mức cao và hệ thống đường xá không tốt khiến cho việc đưa nông sản ra thị trường trở nên khó khăn. Một thách thức khác nữa của các nông dân ở Á Châu là làm thế nào để thuyết phục những người trẻ theo đuổi nghề nông chứ không đi tìm những công việc có lương cao hơn ở thành thị. Trong bài diễn văn đọc tại lễ trao giải ở trụ sở của FAO tại Bangkok, công chúa Chakri Sirindon của Thái Lan nói rằng phải có đủ đầu tư ở các khu vực nông thôn để cho những người trẻ tuổi muốn ở lại và nhận lãnh trách nhiệm nuôi ăn cho nhiều người với một phương thức bền vững. Ông Kim Lạc Phẩm, một nông dân ở tỉnh Triết Giang của Trung Quốc, là một trong số những người trở về quê quán để theo đuổi nghề nông. Ông Kim nói, ở làng tôi chỉ còn có người già và con nít. Tại sao tôi trở về để làm nghề nông? Trước hết là tôi muốn bảo vệ phương thức canh tác cổ truyền của chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười của cha tôi vào mỗi mùa thu hoạch mỗi năm. Ông Kim đã bắt đầu mưu sinh bằng nghề rửa chén tại một tiệm ăn ở Paris trước khi ông trở thành đầu bếp chính ở tiệm đó. Ông đã về quê ở Khánh Điền để trồng lúa và nuôi cá và sự thành công của ông đã được FAO tuyên dương. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, ông Kim cho biết là sau khi từ Pháp về quê năm 2007, ông đã cảm thấy sửng sốt khi nhận ra là những kỹ thuật nông nghiệp cổ xưa có thể tốt hơn những phương thức hiện đại. Ông nói, tôi thấy người ta nuôi cá trong những thửa ruộng trồng lúa. Tôi nhớ lại những ngày khi tôi còn bé và nhìn thấy những con cá bơi lội tung tăng trong ruộng. Ông Kim nói thêm là chúng tôi đã canh tác từ nhiều ngàn năm nay với một cách thức khôn khéo hơn để bảo vệ sinh thái. Ông Kim đã đầu tư 25.000 đô la cho dự án nuôi cá trồng lúa của ông và kết quả là cả lúa lẫn cá của ông đã được cấp bằng chứng nhận quốc gia là thực phẩm xanh. Ông Mio Than ở Myanmar đã bắt đầu canh tác thửa ruộng 1 hecta của ông với một con bò và một chiếc máy cày. Giờ đây, ông có 2 nông trại, mỗi nông trại rộng hơn 100 hecta và ông thuê mướn khoảng 50 nhân công. Nhờ vào việc sử dụng những hạt giống lai tạo, ông đã có thể gieo trồng 3 vụ mỗi năm với năng suất cao gần 4 lần. Ông nói rằng tôi là nông dân duy nhất ở Myanmar sản xuất hạt giống lai tạo. Ông cũng trồng đậu đũa và đậu lăng trong lúc hạn chế việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Ông dự trù mang bán lúa gạo của mình ra nước ngoài. Nông dân ở tỉnh Mandalay này cho biết là hệ thống thủy lợi của Myanmar không được tốt bằng các nước láng giềng và ông nói rằng nếu chúng tôi có những hệ thống thủy lợi tốt hơn thì sản lượng của chúng tôi sẽ gia tăng rất nhiều. 3 người khác được trao giải năm nay là bà Shailaja Popalan Navanda, là người dạy cách canh tác hữu cơ cho phụ nữ ở Ấn Độ. Bà Ruth Yvette Hond, một nhà chăn nuôi gia súc ở New Zealand, và ông Pat Phong Mongkonka Chanakorn ở Thái Lan, là người dùng khí đốt sinh học từ phân heo để sản xuất điện dùng trong nhà và nông trại của mình. Theo ước tính của FAO thì sản lượng lương thực toàn cầu cần phải tăng thêm ít nhất là 60% vào năm 2050 để có thể nuôi ăn cho 9 tỷ người của thế giới, phần lớn là những người ở vùng Á Châu, Thái Bình Dương.
Thưa quý thính giả, gần 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhiều tác phẩm in ấn đã được tung ra trong thời gian dẫn tới ngày kỷ niệm có tính dấu mốc này. Trong số những tác phẩm mới xuất bản, có một quyển tập ghi lại hình ảnh của những địa danh, cảnh sinh hoạt hàng ngày và con người Việt Nam. Sách mang tựa đề Vietnam 40 Years Later. Tác giả là Robert Dodge, một nhiếp ảnh gia và cũng là một phóng viên kỳ cựu người Mỹ, hiện cư ngụ tại thủ đô Washington. Trong một đời sống văn hóa của VOA kỳ này, mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa hoài hương của ban Việt ngữ và nhiếp ảnh gia Robert Dodge về tác phẩm của ông. All I know of you is all the sights of war. A film by Coppola, the helicopters roar. One day I'll walk your song. One day...
Thưa ông đã đầu tư rất nhiều thời gian để thực hiện tác phẩm này. Tôi được biết là ông đã bỏ ra 9 năm dài để hoàn tất bộ ảnh và xuất bản sách. Vậy xin hỏi ông, tại sao ông lại chọn Việt Nam để thực hiện bộ ảnh này?
Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến của thế hệ của tôi. Tôi học trung học rồi lên đại học trong thời chiến tranh Việt Nam. Và như cô đã biết, khắp nước Mỹ lúc bấy giờ nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Báo chí, truyền thanh, truyền hình tràn ngập những tin tức về cuộc chiến, được đưa tới tận phòng khách của mỗi gia đình hàng ngày. Đó chính là một yếu tố đã dẫn đưa tôi tới quyết định theo đuổi ngành báo chí. Thế cho nên từ lúc còn nhỏ tôi đã chú ý tới Việt Nam.
Thưa ông, tấm ảnh trên bìa cuốn sách chụp một phụ nữ ngồi bất động bên lề đường bán bánh mì. Hậu cảnh là những làn xe cộ chạy thật nhanh sau lưng. Vì sao ông lại chọn tấm ảnh đó? Cá nhân ông đã chọn hay nhà xuất bản hay là người thiết kế bìa sách?
I chose the photo because I thought the photo told so much about the history of.
Tôi chọn bức ảnh này. Lý do là bởi vì tôi cho rằng nó nói lên rất nhiều điều về lịch sử của Việt Nam. Chúng ta thấy đây là một phụ nữ bán thực phẩm ở ngoài đường. Cảnh đã diễn ra trong nhiều thế kỷ ở Việt Nam. Bà đội một chiếc nón lá truyền thống, nhưng mặc áo vest theo múa Tây Phương. Chân mang dép và vai đeo ví cũng theo múa Tây Phương. Tấm ảnh cho thấy dù đã đứng tuổi, người phụ nữ cũng có cố gắng vươn ra thế giới bên ngoài để nối kết với nền kinh tế toàn cầu. Những ổ bánh mì baguette nhắc nhở thời kỳ Pháp thuộc. Thế rồi chúng ta thấy phía sau bà là những người trẻ tuổi lái xe mô tô chạy qua thật nhanh. Theo tôi, họ tượng trưng cho sự hối hả hướng tới tương lai. Một trong những người trẻ ngoảnh lại nhìn người phụ nữ. Và điều đó khiến chúng ta tự hỏi, liệu bà có muốn chạy theo họ, hay là sự tiến bộ của Việt Nam sẽ bỏ lại bà và thế hệ của bà phía sau lưng?
Ông nói Việt Nam không còn là một cuộc chiến nữa, mà là một đất nước. Vậy ông mô tả nước Việt Nam hiện đại như thế nào sau 9 chuyến đi thăm Việt Nam trong từng ấy năm?
I think Vietnam is still a country with one foot in ancient Asia, which you can see just after you go out.
Tôi nghĩ Việt Nam vẫn là một nước với một chân còn vùi sâu ở châu Á thời cổ. Cảnh ta sẽ chứng kiến một khi rời xa các thành phố lớn với những ruộng đồng nơi người dân vẫn lao động khó nhọc để sản xuất nông phẩm. Nhưng mà khác, Việt Nam cũng là một đất nước đang giang tay ra với thế giới rộng lớn bên ngoài. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó mỗi ngày ở các thành phố lớn như Sài Gòn và một phần nào ở Hà Nội. Sài Gòn đã trở thành một trung tâm thời trang, cũng là trung tâm thương mại, nơi đặt trụ sở các doanh nghiệp lớn, các văn phòng luật. Đây là một trung tâm của óc sáng tạo. Như tôi đã nói, Việt Nam hiện giờ là một quốc gia mang hai bộ mặt.
Thưa ông, như mọi người đều biết, Việt Nam vẫn là một quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản, nơi mà có lẽ chúng ta không hoàn toàn tự do đi tới bất cứ nơi nào mà mình muốn, hoặc là làm bất cứ điều gì mà chúng ta muốn làm. Vậy cá nhân ông có gặp khó khăn vào lúc bắt đầu dự án? Và trong thời gian thực hiện, ông có gặp khó khăn rắc rối nào với chính quyền địa phương hay không?
No, I did not. You know, I went there each time, carrying my
không,
cameras.
Tôi không gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần về, tôi đều mang theo những máy ảnh của tôi. Có một hai nhà nhiếp ảnh Việt Nam phụ giúp tôi trong dự án này. Tôi chưa thực sự gặp khó khăn rắc rối gì. Tôi được tự do và không gặp trở ngại trong việc thực hiện những gì tôi muốn làm.
Thế không có ai hỏi ông vì sao ông mang những dụng cụ nhiếp ảnh nặng nề như thế để chụp ảnh à?
Nobody official asked me. I mean, we would go to.
Không có ai từ chính quyền hỏi tôi điều đó. Chúng tôi đi vào các làng mạc và những địa điểm bên ngoài các thành phố lớn. Có người tò mò về tôi, nhưng họ đều đã gặp các du khách. Và một phần nào đó, tôi có thể trà trộn trong nhóm các du khách. Đó là một trong những lý do tôi được tự do hoạt động.
Andrew Lâm là người viết tựa giới thiệu tuyển tập ảnh của ông. Nhà văn Mỹ gốc Việt này có đi cùng ông về Việt Nam?
No, he didn't. I didn't really meet Andrew until maybe the last year that I was working on the book, and I had read some of his book.
Không, ông ấy không đi với tôi. Tôi chỉ gặp Andrew một năm trước khi tôi hoàn tất quyển sách. Tôi đã được đọc một số tác phẩm của Andrew. Tôi đọc tới 1/3 quyển sách đầu tiên của anh, mới ngộ ra rằng tôi muốn Andrew viết lời tựa cho quyển sách của tôi, bởi vì anh là một văn sĩ có tài.
Là một phóng viên lại được trang bị với nhãn quan sắc bén của một nhà nhiếp ảnh, xin ông chia sẻ quan điểm của ông về đất nước và con người Việt Nam.
Well, I think Vietnam's a gorgeous country. It's a very beautiful country. You know, starting with the mountains and the highlands.
Việt Nam là một đất nước đẹp tuyệt vời, từ cảnh núi rừng trên vùng cao nguyên Bắc Phần, những bãi biển dọc theo vùng duyên hải và cuộc sống đầy thi vị của những ngư dân và nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi cho rằng người Việt Nam rất thân thiện, cởi mở và trong tư cách là một nhiếp ảnh gia, tôi vô cùng thích thú bởi vì bất cứ nơi nào đi qua, tôi đều gặp những người sẵn sàng cho phép tôi chụp ảnh. Họ không giận dữ với tôi khi tôi chụp mà không báo trước cho tự nhiên rồi cho họ xem. Điều đó không luôn luôn xảy ra ở Hoa Kỳ hay ở châu Âu. Ở đó người ta thường tỏ ra nghi ngờ hơn và thường hay tránh các nhiếp ảnh gia.
Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng lớn, nhưng dường như tiềm năng đó khó có thể khai thác và phát huy đầy đủ, bởi vì Việt Nam vấp phải một số thách thức lớn. Trong tư cách là một nhà báo, ông có nhận xét gì về những tiềm năng và những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt?
I think Vietnam's come an enormous distance and has made enormous progress since its first.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã vượt qua được một chặng đường dài và đã đạt được tiến bộ vượt bậc từ đợt tư hữu hóa đầu tiên và những bước kế tiếp mà họ đã thực hiện. Mức sống của người dân đã tăng. Việt Nam giờ đã có khu vực chế tạo sản xuất rất năng động. Sài Gòn giờ đây là một trung tâm thời trang, thế cho nên có rất nhiều điều tích cực đã diễn ra. Tôi nghĩ điều đang kìm hãm Việt Nam lại, cản trở Việt Nam khai thác tiềm năng của mình, là gọng kềm tiếp tục khóa chặt của một hệ thống cai trị áp bức của một đảng độc nhất. Đây là một hệ thống tham nhũng đã có những tác động tiêu cực đối với sự phát triển của quốc gia. Hệ thống này sẽ còn cản trở không cho Việt Nam thực hiện đầy đủ tiềm năng để trở thành một thành viên thực thụ trong nền kinh tế toàn cầu.
Thế theo ông, chế độ chính trị là một trong những chướng ngại cản trở đà phát triển của Việt Nam.
I think Vietnam would do much better with a multi-party political system and free.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn nhiều với một chế độ đa đảng, với các cuộc bầu cử tự do, cởi mở và minh bạch.
Ông tin rằng đó là điều mà người dân Việt Nam mong muốn, hay ít ra là mong muốn của những người mà ông đã từng gặp ở Việt Nam.
It is certainly not a scientific poll, but I would say yes, it's what people want. I think the people.
Chắc chắn tôi không thể nói đây là một cuộc thăm dò có tính khoa học, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, vâng, đó là điều mà người dân muốn. Những người tôi đã tiếp xúc trò chuyện bày tỏ nỗi bực bội của họ về những hành động tham nhũng mà họ đã chứng kiến trong hệ thống chính quyền. Họ nghĩ rằng các quan chức cấp cao chỉ hành động vì quyền lợi của chính họ để bỏ đầy túi tham chứ không chăm lo gì cho người dân trung bình ngoài kia.
Trở lại với bộ ảnh và nghệ thuật của ông. Thưa ông, khía cạnh nào đã khiến cho ông cảm thấy hài lòng nhất về quyển Việt Nam 40 năm sau? Liệu đó là trong tư cách một người kể chuyện, một phóng viên hay là một nhà nhiếp ảnh?
I was mostly a landscape photographer and had done most of my work in black.
Tôi chủ yếu chỉ chụp phong cảnh, thường là trắng đen. Khi sang Việt Nam, tôi lần đầu tiên mang theo một máy ảnh kỹ thuật số. Tới Hà Nội, trong khi chờ xe lửa để đi Sapa, tôi đi loanh quanh Hà Nội chụp hình. Nhìn những màu sắc trong ảnh chụp trên máy, tôi tự nhủ, tôi không thể chụp ảnh trắng đen mà thôi ở đây, bởi vì đất nước này quá nhiều màu sắc. Đa số những hình ảnh mà tôi chụp trong chuyến đi đầu tiên ấy là ảnh chụp phong cảnh. Sau này tôi mới cảm thấy mình cần chụp nhiều ảnh hơn và tôi bắt đầu chụp người. Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi, trong tư cách là một nghệ sĩ, ngày càng đi sâu hơn vào lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí. Tôi cho rằng điều thú vị nhất là tìm hiểu về cuộc sống của người dân, công việc của họ, về những tập tục và văn hóa của họ qua ống kính của tôi, về đất nước và con người Việt Nam.
Thế là ông đã trả lời một phần câu hỏi kế tiếp của tôi, đó là dự án này đã thay đổi ông như thế nào?
It had a big impact on my development as a photographer.
Dự án này có ảnh hưởng rất lớn trong sự phát triển của tôi trong tư cách một nhiếp ảnh gia.
Thưa ông, có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông về Việt Nam?
I guess it would be the people I met and getting to know Vietnamese people.
Tôi nghĩ rằng đáng nhớ nhất là những người tôi đã được gặp và tìm hiểu về người Việt Nam. Tôi đã nói là người Việt Nam rất thân thiện, cởi mở. Tôi cũng thấy họ rất cần cù siêng năng và có óc mạo hiểm kinh doanh. Họ rất chịu khó làm việc. Thế cho nên họ đã để lại ấn tượng tốt đẹp nơi tôi, khiến tôi nghĩ Việt Nam là một nước có tiềm năng lớn, có khả năng trở thành một nước hùng mạnh ở Đông Nam Á, cả về kinh tế, quân sự lẫn chính trị.
Thưa, có điều gì làm cho ông day dứt suy nghĩ?
I would have to say the recent backward steps on human rights that the government has taken.
Tôi phải nói đó là những bước thụt lùi mới đây về vấn đề nhân quyền khi chính phủ bắt giữ nhiều nhà báo và blogger. Đó là điều làm tôi rất thất vọng và hoàn cảnh của những người sống trong cảnh nghèo đói ở các thôn quê. Dĩ nhiên chúng ta hy vọng là sự thịnh vượng mới của Việt Nam dần dà sẽ nhỏ giọt xuống các tầng lớp dưới và cũng sẽ nâng cao mức sống của họ.
Thưa câu hỏi cuối, dự án kế tiếp của ông, liệu ông có trở về Việt Nam?
Well, after this interview, I don't know if they'll let me back in, but I certainly want to go back.
Sau cuộc phỏng vấn này, tôi không chắc là họ có cho phép tôi trở lại Việt Nam hay không. Nhưng tôi rất muốn quay lại. Tôi tự cho mình là một người bạn của Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời. Tôi có nhiều người bạn ở đó. Tôi muốn trở lại để chụp ảnh thêm. Còn rất nhiều cảnh về thiên nhiên và con người Việt Nam mà tôi muốn thu vào ống kính. One day I'll come to you
to say hello. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin cảm ơn nhiếp ảnh gia kiêm nhà báo Robert Dodge và những sự chia sẻ chân tình của ông. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói con số tử vong vì dịch bệnh Ebola đã lên đến 4.555 người và số ca lây nhiễm xác định được là 9.200 ca. Trước đó, WHO tuyên bố nước Senegal đã sạch virus Ebola 42 ngày sau khi nhà chức trách báo cáo một trường hợp nhiễm Ebola duy nhất. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Sáu đã bổ nhiệm một cựu trợ lý của Phó Tổng thống Joe Biden, ông Ron Klain, lãnh đạo nỗ lực ứng phó virus Ebola ở Mỹ. Cảnh sát chống bạo động của Hồng Kông dùng bình xịt hơi cay và dùi cui hôm thứ Bảy đã xô xát với những người biểu tình đòi dân chủ dùng dù làm khiên che trong lúc họ tiếp tục chiếm giữ một khu trại ở quận Mong Kok của Hồng Kông. Giới hữu trách nói 26 người bị bắt và 15 cảnh sát viên bị thương trong các vụ xô xát hồi sáng sớm. Chính phủ Nigeria cho hay họ dự định thương thuyết với Boko Haram trong tuần tới về các điều kiện trả tự do cho hơn 200 nữ sinh bị các phần tử chủ chiến này bắt làm con tin hồi tháng 4. Hai bên đã thỏa thuận ngưng bắn hôm thứ Sáu. Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Nigeria, ông Hassan Turkert, nói với đài VOA rằng các phần tử chủ chiến đã đồng ý trên cơ bản sẽ trả tự do cho các nữ sinh. Ông nói đàm phán về vấn đề này theo trong đời sẽ diễn ra ở Chad trong tuần tới. Giới hữu trách Cộng hòa Dân chủ Congo cho hay các phần tử phiến quân Uganda bị tình nghi là đã giết chết ít nhất 21 người ở tỉnh Kivu thuộc miền Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.